Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Thực trạng nhân quyền Việt Nam năm 2014 khép lại với việc bắt giữ blogger Nguyễn Đình Ngọc sau vụ của giáo sư Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập chưa đầy một tháng. Những blogger có tên tuổi lần lượt bị gọi là nhập kho vì thể hiện quan điểm phản biện ôn hòa trên trang cá nhân mà nhà nước xem là chống đối. Diễn biến này có là hồi chuông báo động, răn đe đối với các ngòi bút độc lập tại Việt Nam hay không? Họ có sợ không? Những blogger trong thế hệ truyền thông xã hội và kết nối thông tin toàn cầu, nhất là giới trẻ. Mời quý vị cùng tạp chí Thanh Niên tìm hiểu qua cuộc trao đổi với 4 vị khách mời từ hai miền Nam Bắc tham gia chương trình hôm nay.
Tôi là Nguyễn Chí Đức, sống tại Hà Nội.
Mình tên Duy, mình ở Sài Gòn.
Mình là Hoàng Văn Dũng ở Sài Gòn.
Tôi là Nguyễn Đình Hà, tôi đến từ Hà Nội.
Lần lượt trong một cái thời gian rất là ngắn, có ít nhất là 4 blogger bị bắt giữ vì các bài viết của họ có quan điểm đối lập, bị nhà nước cho là chống đối. Dường như nó là một cái chuỗi mà có người mô tả là một chuỗi đàn áp những tiếng nói đối lập, nhất là những cái ngòi bút độc lập trên mạng. Trước cái hiện tượng đó thì cảm nghĩ của các bạn, những blogger trẻ trong nước như thế nào? Mời anh Đức.
Những blog nào mà có sức ảnh hưởng thì bao giờ người ta sẽ lưu tâm trước. Tại vì trong những thông điệp của những cái bài viết đấy làm thức tỉnh người dân, đâm ra người ta sợ những người đấy hơn.
Vâng, ý kiến của anh Hà như thế nào ạ?
Vâng, em cũng không ngạc nhiên về cái việc bắt các blogger. Và đặc biệt là khi mới đây thì trong cái phiên họp của chính phủ cuối năm có lời phát biểu của tướng Trần Đại Quang và tướng Phùng Quang Thanh về vấn đề là trước đại hội đảng vào năm sau thì họ phải chặn đứng các cái nguồn thông tin xấu, thông tin xuyên tạc lãnh đạo, thông tin trái chiều trên mạng internet ấy. Thì em nghĩ rằng là cái chuỗi bắt đó có thể được lý giải bằng qua các cái tuyên bố của tướng Thanh và tướng Quang.
Anh Dũng, ghi nhận của anh như thế nào ạ? Cái diễn biến này nó nói lên điều gì trong mắt của anh?
Người ta bắt bớ như này là phục vụ của cái mục đích của riêng cái đảng cộng sản của họ. Trước khi đại hội thì người ta muốn bắt bớ để dẹp yên, để cho nó mang tính chất trấn áp, để cho mọi người sợ hãi và hạn chế đi những cái quan niệm mà nó làm không có lợi cho họ.
Theo quan điểm của tôi thì người ta bắt bớ theo một cái dạng là đàn áp những cái tiếng nói đối lập, thì chắc chắn trong năm 2015 á, cái vấn đề đàn áp những tiếng nói đối lập nó sẽ chắc chắn là nó khốc liệt hơn.
Nhưng mà trước cái hiện tượng là hết người này tới người khác, các blogger không chịu đi theo lề đảng lần lượt bị bắt, những cái blogger trẻ như các bạn có sợ không?
Những người đã dấn thân vào cái con đường này chắc chắn người ta sẽ không sợ, nhưng mà cái thời điểm này á, mình vẫn đấu tranh nhưng mà mình sẽ có theo một cái đường hướng khác, chứ chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta cứ đối mặt. Tại vì bản chất đảng cộng sản thì chúng ta đã quá hiểu rồi, người ta không có cái chuyện là nhượng bộ, người ta sẽ làm mọi thứ để cái đảng cộng sản nó tồn tại. Những người đấu tranh trong nước á phải có cái góc nhìn nó hơi tỉnh táo chút xíu, chứ chúng ta không thể nào làm tới cái chuyện là cứ để người này bị bắt rồi sau chúng ta là đi cầu cứu những cái tổ chức như thế nào đó cứu người ta ra là xong này, thì có con đường mình nó sẽ cũng không tới một cái hướng nào hết.
Các bạn thấy là cái diễn biến này nó có cái tác dụng răn đe cảnh cáo hay không?
Cá nhân tôi thì tôi cũng chả sợ đâu, nhưng đại khái là mình không phải mình đối đầu một cách cực đoan quá thì mình cái tổn hại, cho nên mình phải mềm dẻo. Cho nên cái việc đấu tranh là một cũng thì cái khả năng mình cũng nên có thể làm một thái quá rồi, đến lúc rồi mình nó mất từng người này. Thì tất nhiên sẽ có những lớp mới, nhưng mà mình muốn giữ cho phong trào nó không bị tổn thất.
Dạ, ý kiến của anh Đức là không sợ, nó không có cái tác dụng răn đe khiến cho mình phải sợ, nhưng mà ít nhất nó cũng là một cái hồi chuông khiến cho mình phải cảnh giác hơn, mình phải khéo léo uyển chuyển.
Em nghĩ rằng là cái số lượng người viết bài và những người đưa ra ý kiến ngày càng tăng lên, chứ không hề có sự dè dặt e sợ gì trong cái việc bị chấn áp hay không. Em thấy rằng là cái tác dụng răn đe như là nó không có tác dụng trong nhiều năm nay. Càng ngày thì cái nỗi sợ hãi của người dân càng bớt đi cho cái vấn đề thể hiện cái quan điểm chính trị của mình trên mạng. Nhưng mà em muốn nhấn mạnh rằng là khi mà mình viết bài thì mình sử dụng những cái ngòi bút dựa trên lương tâm của mình và những cái mình đánh giá thực tế khách quan, thì nó sẽ thu hút được người xem, người đọc hay là truyền tải cho người ta những cái điều gì mà mình muốn người ta có thể cảm nhận được. Và đó cũng là một trong những cái giúp cho chính những người viết tự bảo vệ mình.
Cái chuyện mà trấn áp hay là bắt bớ đó thì nó không có một cái tác dụng cụ thể là răn đe hay khiến cho người ta sợ, mà nhiều khi nó còn có tác dụng ngược, như ý anh Hà nói là hết lớp người này thì lại sẽ có những cái lớp người khác tiếp nối. Nhưng mà nói lên cái suy nghĩ trái chiều thì cho dù là những cái blogger có tên tuổi như là giáo sư trí thức Việt Kiều hồi hương như là ông Hồng Lê Thọ chẳng hạn, hay là nhà văn như là ông Nguyễn Quang Lập, hoặc là thậm chí như chính anh Ba Sàm, anh cũng từng là công an, từng là đảng viên, thuộc một cái gia đình danh thế lão làng cách mạng, cũng bị bắt, huống hồ chi là những ngòi bút trẻ không có tên tuổi gì mấy, không có ảnh hưởng gì mấy. Các bạn có suy nghĩ đến điều đó hay không ạ?
Tôi không suy nghĩ nhiều đến cái chuyện đấy, bởi vì tôi không thích dùng từ răn đe. tôi thích dùng từ chấn áp và dọa nạt hay hơn là từ răn đe. Bởi vì qua cái một loạt những cái bắt bớ như vậy là người ta mang tính chấn áp và dọa nạt. Tôi đồng ý là cái khoảng thời gian mà bắt nhà văn Phạm Viết Đào hay là anh Trương Duy Nhất thì nó có một cái sự sợ hãi nhất định ở trong những cái tay viết. Thế nhưng mà đến năm nay thì khi mà bắt ông Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập và thậm chí là Nguyễn Ngọc Già thì cái mặt bằng chung là hầu như người ta không còn sợ hãi nữa. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không cảm thấy là có một cái gì mà mình phải rụt cái ngòi bút của mình lại. Bởi vì cái quan điểm đấu tranh của tôi là ôn hòa. Tất cả những cái gì tôi viết thì nó đều là đúng luật cả. Trong một cái xã hội toàn trị như ở Việt Nam thì kể cả việc là anh không đấu tranh hay đấu tranh thì anh đều có những cái rủi ro, anh bị vào tù và có thể bị tước quyền sống. Thế thì tại sao với những cái người ý thức vừa đấu tranh ở Việt Nam rồi, tại sao không tiếp tục đấu tranh mà lại phải sợ những cái đe dọa, những cái chấn áp như vậy?
Bởi vì mình thấy rõ ràng là cái lực lượng không có cân bằng cân xứng chút nào cả. Một bên là những cái tiếng nói đối lập cô thế, chống chọi với một cái hệ thống hùng hậu được trang bị đầy đủ của những người có quyền lực. Chẳng khác nào trứng trọi đá thì chỉ có những cái bất lợi, những cái thiệt thòi mà thôi. Làm cách nào để mình có thể vượt qua những cái thử thách này? Chống chọi bằng cách nào đây?
Tôi nghĩ rằng là hiểu biết là cách để vượt qua sự sợ hãi. Thứ nhất là nếu mà mình nắm được pháp luật thì mình thấy là tất cả những cái gì mình viết nó không có gì vi phạm pháp luật cả. Và mình chỉ bị bắt khi mà những cái gì mình viết nó gây ảnh hưởng xấu cho cái sự cầm quyền của họ. Thế thì cái việc mà khi mà mình đã hiểu biết và mình chấp nhận cái chuyện mình viết như vậy và có rủi ro thì tại sao mình lại phải sợ cái chuyện là mình viết ra những cái gì sự thật?
Cộng sản chỉ thỏa hiệp khi là họ bị áp lực thôi. Cho nên những người đấu tranh nếu mà muốn dứt lên thì họ phải là lập một tổ chức bảo vệ nhau. Chứ không cộng sản thì họ cứ bẻ từng chiếc đũa một là mình tự mình gãy. Thậm chí mình phải biểu tình gây một tiếng vang. Họ bắt kiểu đấy là mình phải tổ chức tuần hành để gây tiếng vang xã hội. Nếu mà mình không can đảm dần, họ sẽ tỉa dần, nó yếu đi.
Anh nói tới cái sức mạnh của tập thể thì một cách rất là cụ thể đây thì gần đây mình thấy là chính những người viết blog ở Việt Nam họ đã cùng nhau bắt tay lập nên một cái tổ chức xã hội dân sự mang tên là Mạng lưới Blogger Việt Nam. Và họ cũng đã thể hiện cái sức mạnh đoàn kết, thể hiện cái sự phản đối đối với cái sự trấn áp quyền tự do ngôn luận, quyền tự do viết lách bằng cách lập ra những cái chiến dịch vận động mà lan tỏa ra cả quốc tế để mà phản đối điều 258 trấn áp
blogger. Nhưng mà chỉ là một phần bề nổi thôi, thì quan trọng mình làm sao, cái nào thì thành viên. Và muốn cái làm như thế thì đầu tiên những người hạt nhân là phải có những cái gì nó bình sáng. Mình muốn để cho chính quyền cộng sản họ phải chuẩn bị hoặc là phải tính toán thì mình phải đông. Mà đông thì nó sẽ phải dẫn đến để có tổ chức.
Cá nhân mình đấu tranh thì mình cũng dễ bị trù dập. Nhưng mà bây giờ khi đứng vào một cái tổ chức như 8406 đó là có số thành viên cũng khá đông đó. Nhưng mà cũng từ từ bị thu hẹp dần dần, trấn áp dần dần. Rồi mới đây là mạng lưới blogger Việt Nam cũng đi quốc tế vận phản đối 258. Nhưng mà sau cái chiến dịch phản đối đó thì lại có thêm 6-7 blogger bị bắt. Thế thì sức mạnh tập thể mình cũng đã bắt đầu có, nhưng mà cũng chưa thấy một cái giải pháp nào, một cái lối thoát nào. Ý kiến anh Hà như thế nào?
Theo em thì ở trong cái chế độc tài toàn trị này thì không có cái biện pháp nào là an toàn. Bởi vì họ thích bắt ai thì bắt, kể cả bây giờ là đang trong cái tiến trình vận động để hoàn thiện các cái hiệp định thương mại như hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với Hoa Kỳ hay là FTA với Liên hiệp châu Âu, thì họ vẫn bắt các blogger, vẫn xử những cái vụ án chính trị như bình thường, chứ họ đâu có ngần ngại gì đâu. Do vậy là không có một biện pháp thích hợp nào để mà bảo vệ cả. Tốt nhất là mỗi một người đủ lương tâm dự bị, tốt nhất là nên chuẩn bị những tinh thần nào đó để mà có thể hành xử hợp lý hơn.
Vâng. Đấu tranh là phải chấp nhận những thử thách và những cái rủi ro. Nhưng mà mình đấu tranh trong cái thế là mình coi như là đầy những cái bất lợi, chỉ có biết chấp nhận rủi ro thôi. Nó có đem lại cái hiệu quả, cái thắng lợi nào không ạ? Mình lùi ra xa một chút, mình nhìn lại một cái bức tranh nó ở khía cạnh rộng hơn, mình thấy liệu nó có thắng lợi hay không? Trong cái cuộc chiến không cân sức này, những cái ngòi bút cô thế làm cách nào để có thể thắng lợi?
Dường như là cái giới đấu tranh trong nước là chưa kêu gọi được quần chúng. Cái rất quan trọng là bây giờ là mình phải có quần chúng. Mình đấu tranh mà không có quần chúng thì nó sẽ chỉ là muối vậy vườn hoang mà cuối cùng thành những con rối. Chúng ta phải có những cái hành động ở đấy nó gần gũi với quần chúng để chúng ta kêu gọi được lực lượng. Chứ không thể là không có lực lượng được. Thế thì ngoài cái việc hiểu biết pháp luật thì cái quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phải gần quần chúng để thức tỉnh được họ.
Gần gũi với quần chúng bằng cách là chia sẻ thông tin, bằng cách là lan tỏa cái sức mạnh ngòi bút của mình ra.
Có thể là chia sẻ thông tin, có thể là lan tỏa cái ngòi bút của mình ra, hoặc là đồng cảm với những cái khó khăn của họ, hay là nói tiếng nói của quần chúng.
Thế còn cái phương thức để mà tự vệ, để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người khác, những ngòi bút khác, ví dụ như bây giờ đang có những blogger trước cái rủi ro vào cái vòng lao lý đó, thì với blogger cùng chia sẻ cái nhu cầu là cần phải viết, cần phải nói lên cái chính kiến của mình, thì các bạn có cách nào bảo vệ họ hay không?
Cách đấu tranh hiện giờ của chúng ta hơi yếu, tại vì chúng ta không có cái sự đồng thuận từ quần chúng, lực lượng chúng ta quá yếu. Tất cả các hội nhóm ở Việt Nam thì nếu mà chúng ta nhìn lại chắc khoảng tầm 200-300 người là hết. Thì quan điểm cá nhân tôi là chúng ta cần nên một dùng cái gọi là cái khai trí để cho dân chúng người ta hiểu cái vấn đề nó như thế nào. Có lực lượng rồi thì chúng ta mới là lực lượng đối trọng. thì đảng Cộng sản nó mới sợ.
Nhưng mà gây dựng lực lượng thì nó cũng có nhiều cái yếu tố để mà thuyết phục người ta. Thí dụ như bây giờ chính mình đứng lên đấu tranh mà mình không tự vệ được, rồi những người cùng quan điểm với mình khi mà họ lâm nạn mình cũng không bảo vệ được họ, thì làm sao mình gây dựng được lực lượng, làm sao mình thu hút những người khác cùng quan tâm, cùng đứng vào hàng ngũ với mình?
Có một số hội nhóm hiện bây giờ người ta đang đấu tranh là công khai. Mình có một hướng khác là mình sẽ đấu tranh không thầm thôi. Chủ yếu là mình chỉ cần thể hiện cái tư tưởng của mình như thế nào để cho người dân người ta hiểu. Và khi một cái lúc nào đó cái thời cơ nó lớn, dân người ta hiểu được, thì lòng dân thật sự là người ta biết cái chuyện đó nhưng mà người ta không dám nói thôi. Tại vì người ta chưa tin tưởng được ai thì chúng ta cứ phải đi theo cái đường đó thôi chứ chúng ta không làm khác được.
Cái phương cách của anh Duy đề nghị là đấu tranh âm thầm rồi chờ thời cơ, các bạn khác có đồng ý không? Mình có cái phương cách nào khác hữu hiệu hơn không?
Không thể nào, không thể nào.
Dễ bị tổn thương như vậy, không thể tự bảo vệ mình như vậy. Vì sao đối với các bạn, cái việc bày tỏ chính kiến của mình, cái việc nói những cái quan điểm độc lập, những cái việc làm đó, tại sao nó cần thiết, tại sao nó là một nhu cầu?
Đó là trách nhiệm của mỗi người, nếu là muốn cái sự thay đổi tốt hơn.
Bằng cách nào để biến cái nhu cầu đó thành một cái đòi hỏi chung của xã hội để tạo cái sức ép lớn hơn buộc nhà cầm quyền phải đáp ứng?
Và trong mấy chục năm vừa rồi thì Đảng Cộng sản người ta giáo dục dân rất là tốt, tức là người ta đã tạo ra được những cái thế hệ người, những cái lớp người sợ hãi và chỉ biết lo cho bản thân. Thế thì chúng ta phải biết được thực tế của chúng ta đang như thế nào để chúng ta nhìn và thay đổi. Cái chuyện mà những cái blogger cứ bị bắt lần lượt như thế, ai cũng cảm thấy là cần phải lên tiếng hay cần phải bảo vệ, nhưng chưa nghĩ rằng là tất cả những cái người mà có cầm bút hay có viết blog hay viết Facebook thì phải ngồi lại với nhau để cùng tranh đấu về một mục tiêu. Có thể tôi với anh không thích nhau ở một cái điểm nào đấy, nhưng mà chúng ta cùng một cái điểm chung là chúng ta phải bảo vệ cái tiếng nói của mình. Chúng ta cần phải đoàn kết.
Cái sự bảo vệ hiện nay theo tôi nghĩ là sự đồng cảm với nhau. Còn nếu mà bảo vệ bằng biện pháp kỹ thuật như kiểu là trốn tránh IP hay là mình dùng lời lẽ nó mềm dẻo thì nó lại cũng chỉ là cái thủ thuật thôi, nó cũng không đi đâu cả. Trong lúc đã ít rồi thì phải cố mà gắn kết với nhau.
Để mà nói về cái sự bảo vệ tiếng nói của mình đó, thì ít nhất trong những cái diễn tiến hiện giờ, những người đang bị bắt, những blogger đang bị bắt hiện nay đó, thì ít nhất mình cũng phải có cái phương cách nào bảo vệ họ. Tại vì bảo vệ họ chính là bảo vệ cho chính cái ngòi bút của mình, phải không ạ? Thì những người viết blog ở Việt Nam, trước những gì đang diễn ra thì các bạn có đề nghị như thế nào?
Thời đại như này là thời đại của cuộc chiến thông tin. Khi mà các blogger bị bắt thì tất cả những cái luồng thông tin về họ được đăng tải rất nhiều trên các cái trang mạng truyền thông, các trang blog, trang Facebook nói rất nhiều về những người bị bắt và cũng như những cái bài viết, những cái đóng góp của họ trong cái môi trường thông tin tại Việt Nam bằng những cái gì là sự thật, là công khai và cũng chính là những cái thứ mà chúng ta đang thực hiện để đấu tranh và cũng là chính những cái bảo vệ chúng ta. Và đây là cuộc chiến giành giật lòng tin của người dân và cái đó được giành giật bằng truyền thông và sự thật. Cái biện pháp tích cực nhất bây giờ là bằng truyền thông, truyền tải càng nhiều thông tin và lan tỏa cái thông tin đó càng nhiều càng tốt.
Trước cái chính sách là không dung chấp những ý kiến bất đồng, blogger trong nước như các bạn đây thì có hồi đáp như thế nào?
Cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật thì không sợ thử lửa. Chính quyền hãy đối xử, hãy ứng xử theo cách văn minh lịch sự chứ đừng có hành động một cách đê hèn. Theo em biết vậy. Bởi vì những cái biện pháp mà chính quyền hiện nay áp dụng là đê hèn tiểu nhân. Tốt nhất là họ nên đối diện thẳng với sự thật.
Một tâm tình chia sẻ với người trẻ khắp nơi về những gì đang diễn ra với cộng đồng blogger ở Việt Nam. Anh Dũng sẽ nói gì?
Tôi rất mong là các bạn sẽ tự nâng cao cái hiểu biết của mình lên để tự bảo vệ những cái quyền về do ngôn luận hay là quyền được truy cập Internet hay là quyền được bày tỏ chính kiến của mình.
Trà My xin mượn lời tâm tình của anh Dũng thay cho lời kết trong chương trình ngày hôm nay và mong là nhận được ý kiến đóng góp của các bạn nghe đài khắp nơi về chủ đề này. Xin chia tay với các bạn tại đây và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.